Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 28 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hai bộ trưởng Công Thương và Tài chính giải trình về xăng dầu.
Cần tối thiểu 4.100 tỷ đồng một năm để mua xăng dầu dự trữ.
Mỹ và Canada yêu cầu các cơ quan chính phủ gỡ bỏ ứng dụng TikTok.
CPI tháng 2 năm 2023 tăng 4,31% so với cùng kỳ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 2 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đam Lát, nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào đã có những phản ứng linh hoạt thông qua những quyết sách hết sức quan trọng, sửa đổi bổ sung các đạo luật để tháo gỡ khó khăn của tình hình thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng đất nước Lào sẽ sớm vượt qua mọi thách thức, triển khai thành công chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, xây dựng thành công đất nước Lào ngày càng phồn vinh và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Sáng nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Báo cáo tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai xây dựng phương án nâng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu đã 4 lần trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để thực hiện phương án này, ngân sách nhà nước cần bố trí tối thiểu 4.100 tỷ đồng một năm để mua xăng dầu dự trữ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì mức kinh phí trên vượt quá khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã tổ chức họp rà soát và thống nhất tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho nâng dần mức dự trữ xăng dầu quốc gia theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm và phù hợp với khả năng cho thuê kho dự trữ bảo quản của các doanh nghiệp.
Giải trình thẳng thắn về nhận định bất ổn thị trường xăng dầu, một phần do nguyên nhân từ chi phí định mức chưa tính đúng, tính đủ trong công thức giá. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định, để quản lý thị trường xăng dầu bền vững, giá cả ổn định, phải quản lý tốt nguồn cung để không bị đứt gãy. Tại phiên giải trình này, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng nhắc lại những điểm bất cập cần được Bộ trưởng Công Thương đánh giá lại. Đó là số lượng thương nhân đầu mối hiện quá nhiều với 34 doanh nghiệp, trong khi những nước lớn như Nhật Bản chỉ có 5 doanh nghiệp, Trung Quốc cũng chỉ có 4 doanh nghiệp.
Kể từ ngày mai, ngày 1 tháng 3, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.
Cũng trong đầu tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi mẫu. Toàn bộ đều nằm trong chương trình trung học phổ thông đặc biệt lớp 12. Định hướng ra đề thi năm nay vẫn giữ nguyên như năm trước. Nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình trung học phổ thông và sẽ tăng cường nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn học. Điểm mới của kỳ thi năm nay là sẽ tổ chức sớm hơn so với năm ngoái, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7 như các năm trước.
Tổng cục Thống kê cho biết giá xăng dầu, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Giá nhà ở thuê tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tháng 2 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung.
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 18,5% so với tháng trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3.927 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 73,9% so với tháng trước. Cũng trong tháng 2, thống kê cho thấy có 7.605 đoàn nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 37.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Báo cáo của Bộ Công an cho biết trong tháng 2 năm 2023, lực lượng công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong tháng, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện 72 vụ, 255 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ.
Hà Nội sẽ xem xét dừng hoạt động các tuyến buýt không hiệu quả, không thể để tình trạng có tuyến trợ giá 95-96%. Bởi đây là sự lãng phí, sử dụng không hiệu quả ngân sách. Nội dung này được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội nhấn mạnh khi làm việc với doanh nghiệp xe buýt trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải cho biết các đơn vị buýt cần chủ động tăng sản lượng hành khách, doanh thu, giảm trợ giá từ ngân sách, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ, nhất là thái độ phục vụ của nhân viên.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Tại hội nghị tài trợ đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Liên Hợp Quốc đã huy động được khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ Yemen, đất nước bị xung đột tàn phá và có hàng triệu người sống trong tình cảnh thiếu ăn. Trong số tiền quyên góp trên, Mỹ cam kết 444 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số tiền Mỹ viện trợ cho Yemen trong 8 năm qua lên 5,4 tỷ đô la Mỹ. Đức cũng cam kết viện trợ 120 triệu euro, tương đương với 127 triệu đô la Mỹ.
Liên minh châu Âu vừa gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với Belarus, chủ yếu liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Hội đồng châu Âu, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU cho biết, các biện pháp trừng phạt này đã được gia hạn đến ngày 28 tháng 2 năm 2024. Trước đó, kể từ tháng 8 năm 2020, EU đã áp đặt một số vòng trừng phạt nhằm vào Tổng thống Belarus cùng 194 chính khách khác. Những người này không được phép nhập cảnh vào các nước thành viên EU. Mọi tài sản của họ trên lãnh thổ EU đều bị phong tỏa.
Nhật Bản sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Chính văn phòng nội các Nhật Bản cho biết, thay vì xét nghiệm diện rộng đối với du khách từ Trung Quốc đại lục, Nhật Bản sẽ chỉ xét nghiệm cho các mẫu được chọn. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay tới Nhật Bản. Ngoài ra, các hãng hàng không cũng sẽ được phép vận hành các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc tới nhiều sân bay Nhật Bản hơn.
Bộ Y tế Brazil thông báo đã bắt đầu áp dụng tiêm vaccine ngừa COVID-19 thể lưỡng trị cho những nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người trên 70 tuổi. Trong giai đoạn đầu của chương trình tiêm chủng này, vaccine cũng sẽ được tiêm cho những người bị suy giảm miễn dịch hoặc sống trong các viện dưỡng lão, thành viên của các cộng đồng người bản xứ và người Brazil gốc Phi. Giai đoạn tiếp theo sẽ nhắm đến những người trên 60 tuổi, phụ nữ đang mang thai và mới sinh con, nhân viên y tế, người khuyết tật và các chủ nhân.
Mỹ và Canada vừa yêu cầu các cơ quan chính phủ gỡ bỏ ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Theo đó, các cơ quan chính phủ Mỹ có 30 ngày để gỡ bỏ ứng dụng chia sẻ video TikTok trên toàn bộ các thiết bị do chính phủ quản lý và trên hệ thống liên bang. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 28 tháng 2, chính phủ Canada cấm tải phần mềm mạng xã hội TikTok của Trung Quốc và các thiết bị do chính phủ quản lý.
Tỷ phú Elon Musk vừa lấy lại ngôi vị giàu nhất thế giới trong danh sách tỷ phú của Bloomberg sau vài tháng để vượt về tay ông trùm hàng hiệu Pháp. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg, CEO của Tesla, Elon Musk hiện sở hữu 187,1 tỷ đô la Mỹ. Con số này nhỉnh hơn 2 tỷ đô la Mỹ so với tài sản của ông trùm thời trang LVMH của Pháp, Bernard Arnault. Musk vì thế lấy lại ngôi giàu nhất thế giới sau hơn 2 tháng. Tài sản của Musk tăng gần 7 tỷ đô la Mỹ nhờ cổ phiếu Tesla tăng hơn 5% vào phiên ngày 27 tháng 2.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, người dân Hà Nội đã rất phấn khởi khi thành phố chính thức dỡ bỏ các hàng rào tại các công viên và mở cửa tự do để tất cả mọi người đều được hưởng lợi không gian xanh, không gian vui chơi công cộng.
Thế nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động đã cho thấy một thực tế, đó là công viên mở nhiều vấn đề cũng mở. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là một trong những công viên đang nằm trong kế hoạch sẽ được tháo dỡ một phần hàng rào bao quanh để tạo thành một công viên mở. Tuy nhiên hiện nay, một số hàng rào đã bị hoen gỉ nên buộc phải dỡ bỏ. Theo những người dân như chị Nguyễn Thị Trang và ông Nguyễn Minh Thái, điều này đã khiến quang cảnh xung quanh công viên này vốn đã bị chiếm dụng từ lâu, nên việc mở rào bất đắc dĩ này đã vô tình gây tác dụng ngược ở nhiều khía cạnh.
Công viên này mình thấy là nó có cấm chó và trong công viên thì rất là hay, nhưng mà qua những hàng rào nó rất là thưa thế này thì chó chạy vào rất là nhiều nữa.
Tức là xung quanh thì họ để quản lý cái trật tự công cộng không tốt. Và đồng thời bờ rào và riếc là bị tháo hết rong cả. Thì tôi được cái nghĩ là giống như công viên Lenin, công viên Thống Nhất ấy, là họ cho bỏ một cái bờ rào này và họ cho đi thoải mái. Đấy. Thì tôi thấy là như thế thì cũng có cái hay, nhưng mà thấy có cái dở. Là nó sẽ, cái khung công viên nó sẽ, cái vườn bao vùng công viên nó sẽ bị phá toàn bộ và những người đi thoải mái.
Còn với công viên Thống Nhất, công tác tháo dỡ hàng rào bao quanh đã được thực hiện cách đây 2 tháng. Mặc dù công tác quản lý sau khi hạ rào được triển khai bài bản, nhưng cũng không tránh khỏi những bất cập nhất là trong việc quản lý lượng người, xe cộ vào trong công viên. Điều người dân như anh Lưu Thanh Bình mong muốn không chỉ là một công viên mở mà còn là sự sạch sẽ và an toàn.
Ra thì tôi muốn sau này công viên sẽ có nhiều thay đổi nữa, ví dụ như những cái khu vệ sinh thì nó được sạch sẽ hơn, hoặc là những cái quy mô thì nó sẽ tốt hơn, thì nói chung là người dân cũng rất ủng hộ.
Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, việc mở rào công viên là tốt, cần thiết thực hiện, nhưng phải đánh giá đầy đủ, xây dựng lộ trình, kịch bản rõ ràng.
Chủ trương mở tường rào không thu vé là đúng, nhưng mà chúng ta phải xem xét kỹ cái hệ thống công viên này, phải phân loại chức năng của công viên ra để chúng ta chọn lựa giải pháp thích hợp. Có như vậy thì mới vừa đảm bảo cái điều kiện cho người dân hưởng thụ, nhưng đồng thời là cũng đảm bảo an ninh cho người dân và đồng thời đảm bảo mỹ quan cho cả cái khu vực nữa, để cho cái đại diện cộng đồng dân cư quản lý những cái khu không gian công cộng này, chứ nhà nước không can thiệp vào, nhà nước chỉ hỗ trợ thôi. Và như vậy thì người dân, người ta sẽ có điều kiện thụ hưởng thuận lợi hơn.
Chuyển đổi từ mô hình công viên đóng sang mở, rõ ràng bên cạnh những tín hiệu tích cực thì vẫn còn tồn tại những khó khăn. Vì vậy, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để không gian công cộng này thực sự trở thành một không gian xanh, phát huy đúng giá trị của mình.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.